Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast để bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn bàn về một chủ đề mà nó hơi mộng mơ một chút, đó là sống một cuộc sống trong mơ của bạn. Thực ra mình nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có cái cuộc sống trong mơ, có cái mục tiêu hướng tới trong tương lai của mình. Bản thân mình thì mình từng viết rất nhiều bài viết cũng như là chia sẻ trên podcast về chủ đề phát triển bản thân. Bởi vì mình nghĩ rằng là khi mà mình phát triển bản thân mình có mục tiêu ấy, thì mình sẽ bước tới gần hơn cái cuộc sống mà mình mong ước. Tuy nhiên, một sự kiện gần đây đã làm mình thay đổi cái suy nghĩ về cái kế hoạch tương lai, về cuộc sống trong mơ của mình. Cái điều này thì nó liên quan đến một khóa học mà mình đang tham gia với YouTuber rất nổi tiếng có tên là Matt Devella. Vậy khóa học này như thế nào và tại sao nó làm cho mình thay đổi cái nhân sinh quan, thế giới quan về cuộc sống trong mơ của mình? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập podcast ngày hôm nay nhé.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Như mình vừa chia sẻ thì gần đây mình đang tham gia một khóa học online của YouTuber Minimalist và cũng là filmmaker rất nổi tiếng có tên là Matt Devella. Bản thân mình thì mình biết đến kênh YouTube của Matt khi anh ấy còn là một YouTuber rất là nhỏ, tầm như mình hiện nay thôi, tức là dưới 50.000 lượt sub. Bây giờ thì anh ấy đã có hơn hàng triệu lượt sub rồi. Nhưng mà mình có nhớ là khi mà mình mới phát hiện ra cái kênh YouTube của anh ấy thì mình rất là thích, bởi vì mình rất là thích cái phong cách của anh ấy, cái cách mà anh ấy đùa và cái thước phim của anh ấy làm rất là đẹp. Thì mình mới nhắn tin cho anh ấy trên Instagram và nói rằng là Matt, cái kênh của anh rất là hay, tôi rất là thích, mình khen, mình muốn thể hiện cho anh ấy là anh ấy đang làm một cái điều rất là tốt. Thì Matt trả lời ngay lập tức và nói là cảm ơn Chi rất nhiều, vân vân. Và sau đó thỉnh thoảng mình cũng chat với anh ấy, và lần nào mình nói chuyện với anh ấy thì anh ấy đều rất là nice, rất là thân thiện, lúc nào cũng nói là hi Chi, rất là vui được nghe từ Chi lần nữa. Tức là anh ấy là một người rất là thân thiện, mặc dù bây giờ đã là một YouTuber rất nổi tiếng rồi. Cho nên là khi mà mình nghe thấy cái tin là Matt mở cái khóa học có tên là Simple Habits, tức là những cái thói quen đơn giản, thì mình đã đăng ký tham gia. Trong cái quá trình mình học ấy, mình đã học được rất là nhiều. Và đặc biệt là tuần trước khi mình tham gia một cái buổi học về sắp xếp lại cuộc sống và ưu tiên những cái thứ tự, những cái gì quan trọng cho cuộc sống để mình bắt đầu thay đổi cái thói quen hàng ngày của mình. Thì Matt có một cái bài tập rất là hay. Cái bài tập đấy có tên là Sống một ngày trong cuộc sống trong mơ của bạn. Thì cái ý tưởng của bài tập này ấy, mình không muốn nói cụ thể bởi vì mình không muốn tiết lộ cái bí mật của Matt. Các bạn phải tham gia cái khóa học thì các bạn mới hiểu được toàn bộ cái câu chuyện. Nhưng mà về cơ bản ấy, thì cái bài tập này, cái mục đích của nó là khiến cho bạn hiểu hơn về cuộc sống hiện tại của mình và từ đó nhìn ra cái tương lai của mình. Bởi vì là như mình đã nói, ai cũng có cái suy nghĩ về cái cuộc sống, cái ước mơ của mình. Nhưng mà nhiều khi mình sống ở trong đầu mình nhiều quá ấy, mình không viết ra giấy, mình không tưởng tượng nó một cách rõ ràng ấy, thì mình cứ nghĩ là nó là như thế này, nó là thế kia. Nhưng mà một khi mình ngồi xuống, mình viết ra cái suy nghĩ của mình ấy, thì mình sẽ rõ hơn. Trong bài tập thì Matt có 5 câu hỏi. Thực ra là 5 cái câu prompt để mình viết ra để trả lời cái câu hỏi đó, hoặc là mình tưởng tượng ra một cách rõ hơn. Thì mình sẽ tái hiện lại cái bài tập này ở trong podcast. Thì mình rất là mong là các bạn có thể thực hành cùng với mình. Tức là nếu mà các bạn đang nghe podcast ở trên điện thoại thì các bạn có thể mở phần notes ra. Còn nếu mà các bạn đang nghe ở trên máy tính thì có thể mở phần Word ra để đánh máy. Hoặc là nếu mà các bạn có giấy có bút thì là tốt nhất, mình có thể viết ra cái câu hỏi và thử trả lời để tham gia cùng với mình thực hành cái bài tập này. Ý tưởng của mình là mình sẽ nói cho các bạn cái 5 cái câu hỏi ở trong bài tập của Matt và các bạn trả lời theo 5 câu hỏi này. Mình sẽ cho các bạn thời gian, các bạn có thể pause cái podcast này lại. Sau khi các bạn trả lời xong ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái câu trả lời của mình và bài học mà mình nhận ra đối với mình từ cái bài tập này. Vậy các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, lấy giấy bút rồi hoặc là mở phần Notes trong điện thoại hoặc là phần Word ở trong máy tính ra nhé. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn 5 câu hỏi mà Matt đưa ra trong cái bài tập Sống một ngày trong cuộc sống trong mơ của bạn. Sống một ngày trong cuộc sống trong mơ của bạn. Ở phần đầu của bài tập thì Matt có viết rằng là tôi muốn bạn tưởng tượng xem một ngày trong mơ của bạn như thế nào, từ cái thời điểm bạn thức dậy đến khi thời điểm mà bạn đi ngủ. Nó hoàn toàn là bình thường nếu bạn cảm thấy những cái lời tưởng tượng của mình là không thực tế, bởi vì không thực tế chính là cái ý nghĩa lớn nhất của bài tập này. Câu hỏi thứ nhất là về buổi sáng của bạn. Buổi sáng trong mơ của bạn như thế nào? Mấy giờ bạn ngủ dậy? Thành phố nào mà bạn đang ở? Bạn có ăn sáng không? Ăn sáng như thế nào? Bạn có thời gian riêng cho bản thân trong buổi sáng hay không? Hay là bạn dành thời gian cho người khác? Bạn làm gì trong thời gian buổi sáng này? Đó là những câu hỏi trong cái phần thứ nhất vào buổi sáng khi bạn thức dậy. Thì mọi người hãy dành thời gian trả lời nhé. Câu hỏi thứ hai. Hãy tưởng tượng nếu cái ngày trong mơ của bạn là một ngày thường, tức là không phải là ngày nghỉ. Bạn làm gì trong ngày đó? Bạn có đang làm việc ở trong một dự án đam mê của mình không? Ai là những người mà bạn dành nhiều thời gian nhất trong những ngày này? Câu hỏi thứ ba là về bữa trưa của bạn. Bạn làm gì cho bữa trưa? Bạn ăn ở trên bàn làm việc hay là ăn ở ngoài quán? Bạn ăn một mình hay ăn với bạn của mình? Tiếp đến câu hỏi thứ tư liên quan đến buổi tối. Bạn làm gì vào buổi tối? Bạn ra ngoài vui chơi hay là ở nhà đọc sách? Bạn đang có dự định để du lịch trong tương lai hay là đang tập trung dành thời gian để làm việc trong một dự án nào đó? Câu cuối cùng, câu thứ năm. Ngày trong mơ này khiến cho bạn cảm thấy như thế nào? Bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, phấn khởi hay lo lắng? Tất cả những điều phía trên à? Bạn hãy nói ra những cái suy nghĩ của mình nhé. Đó là 5 câu hỏi ở trong cái bài tập Sống một ngày trong cuộc sống trong mơ của bạn. Mình hy vọng là mọi người có thể pause the podcast này lại và suy nghĩ về cái ngày trong mơ của mình theo cái câu hỏi này. Cách hiệu quả nhất đối với mình ấy là viết ra trên giấy, bởi vì mình cảm thấy là khi mình viết ra thì mình thành thật với bản thân hơn. Nhưng mình biết là có rất nhiều bạn nghe podcast của mình khi các bạn đang di chuyển hoặc là các bạn đang làm một việc gì đó. Thì nếu mà các bạn đang làm cái gì đó mà không có khả năng mà dừng lại để viết ở trên note hoặc là viết ở trên máy tính hay là viết ở trên giấy ấy, thì mình hy vọng là các bạn có thể pause podcast lại và dành một chút thời gian để suy nghĩ về cái ngày trong mơ của mình. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn câu trả lời của riêng mình và những bài học của mình từ bài tập này. Nhưng mà trước khi trả lời thì mình muốn kể lại cho các bạn về cái ngày mà mình học cái bài tập này. Ngày hôm đó là ngày thứ năm, là một ngày rất là bận rộn với mình. Mình có cuộc họp từ sáng đến tối, rất là bận. Và trong giữa các cuộc họp thì mình xen kẽ, mình làm các công việc sáng tạo nội dung cho blog, YouTube, podcast, Instagram, Facebook và những cái dự án bên ngoài như là khóa học làm blog này, rồi là cái workshop sắp tới của mình. Thì đó là một ngày rất là bận rộn với mình. Thêm nữa là trong cái quá trình mà mình đang sửa soạn những cái công việc cho dự án bên ngoài, cái dự án sáng tạo của mình ấy, thì mình tình cờ đọc được một số cái comment tiêu cực ở trên mạng. Một số cái comment mà nó không phải là có tính xây dựng đâu, cái comment mà thực sự tiêu cực, nó tấn công vào cái cá nhân của mình. Và những cái người mà viết cái comment đấy thì mình không biết là các bạn ấy có cái ngày không vui vẻ hay sao, nhưng mà những cái lời lẽ của mọi người dùng ở trong cái comment này rất là tệ. Thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình. Nó khiến mình tự nhiên mình nghĩ rằng là tại sao mình phải làm tất cả những cái điều này. Mình có một công việc, có sự nghiệp ổn định tại Mỹ, mình thực sự mình không cần tiền để mà mình làm quá nhiều việc, blog, YouTube, podcast, social media, vân vân. Mình không cần thiết những cái gì mà mình đang làm. Mà mình làm như thế, mình đã không được nhiều tiền mà mình lại còn phải nghe những cái lời chỉ trích, nhận cái comment tiêu cực như thế, thì nó cảm thấy rất là bất công á. Thì mình bắt đầu cảm thấy stressed. Đến buổi tối ấy, mình đau đầu kinh khủng ấy, và mắt mình kiểu như nó mờ đi bởi vì mình làm việc máy tính quá là nhiều. Và mình cũng cảm thấy stress nữa. Thì ban đầu mình không định học cái khóa học này đâu, bởi vì là mình cảm thấy rất là đau đầu và mình muốn đi ngủ. Nhưng mà đúng hôm đấy thì Matt lại có một cái email gửi đến cho mình, mà thực ra mình nghĩ là anh ấy xây dựng cái hệ thống ấy, tức là ví dụ như bạn không log in vào để mà học ấy một vài ngày ấy, thì người ta sẽ gửi một cái email tự động. Thì Matt có gửi email tự động cho mình nói rằng là ô, mình nhận ra là bạn chưa log in vào cái khóa học khá là lâu rồi, thì mình muốn check in cho bạn, mình muốn ủng hộ bạn, mình muốn support bạn để bạn có thể tiếp tục theo học khóa học. Thì mình nhận được cái email đấy thì mình cảm thấy là mình đúng là mình chưa vào học được một thời gian rồi, thì mình rất là nên quay trở lại học cái khóa học này, coi như là giải trí buổi tối. Thì mình mới mở ra cái bài tập này và làm cái bài thực hành sống một cuộc sống trong mơ, trả lời 5 cái câu hỏi để mình vừa chia sẻ cho các bạn. Thì trong cái quá trình mình trả lời 5 cái câu hỏi này thì mình rất là ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì là trong một cái ngày nó stress như thế thì mình nghĩ là cái cuộc sống trong mơ, cái ngày trong mơ của mình ấy, nó phải khác hoàn toàn với cái hiện tại của mình. Bởi vì hiện tại của mình stress, mình mệt mỏi, mình nhận được những cái comment tiêu cực. Nhưng mà khi mà mình trả lời cái câu hỏi ấy thì mình nhận ra rằng là wow, cái cuộc sống trong mơ của mình ấy nó rất là gần với cuộc sống hiện tại của mình. Trừ đi một số điểm nó gây ra stress, mà những cái điểm gây ra stress này ấy, là từ ai? Chính là từ mình là chủ yếu, bởi vì mình đặt thêm cái kỳ vọng cho bản thân mình, đặt thêm cái stress, mình đặt thêm cái mục tiêu cho The Present Writer, thì nó đã gây cho mình những cái lo lắng không đáng có, khiến cho cái cuộc sống hiện tại của mình mặc dù đã rất là tốt rồi mà mình không trân trọng nó, mình luôn luôn cảm thấy stress và đau đầu, và đến mức độ mà mờ mắt phải uống aspirin là vì mình stress về những cái việc không đáng có như thế. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn từng cái câu hỏi này nhé. Câu hỏi thứ nhất là về buổi sáng trong mơ của bạn. Thì mình không biết là câu trả lời của bạn như thế nào, buổi sáng trong mơ của bạn như thế nào, hãy chia sẻ cho mình nhé. Nhưng buổi sáng trong mơ của mình ấy, thì mình muốn tỉnh dậy một cách thoải mái, khoan khoái sau một buổi tối ngủ 8 tiếng, ngủ dậy mình thấy chồng mình nằm bên cạnh, còn con của mình thì nằm ở trong phòng riêng của bé. Bên ngoài trời thì chim hót, cây xào xạc, và mình ngửi được cái mùi hoa cỏ, cái mùi sảng khoái của thiên nhiên. Mình muốn sống ở gần thiên nhiên. Và mình có viết là mình dậy khoảng độ 7 giờ sáng, mình không có việc gì mà gấp gáp phải làm cả, và mình muốn dành thời gian cho bản thân mình dành thời gian để làm những công việc sáng tạo. Và mình có viết ở đây là mình tưởng tượng là căn nhà của mình tỉnh dậy thì nó rất là sạch sẽ, gọn gàng. Mình ra ngoài phòng khách, mình làm một cốc nước ép hoa quả, và mình ngồi xuống, mình nhìn ra bên ngoài ban công, view rất là đẹp, rất là yên tĩnh, rất là nhẹ nhàng, rất là bình yên. Và mình bắt đầu viết morning pages, là những cái trang viết buổi sáng của mình. Và mình cũng viết rằng là mình muốn sống gần thiên nhiên nhưng mà không quá xa những cái công nghệ hiện đại, không quá xa thành phố lớn. Thì khi mình trả lời câu hỏi đầu tiên này, mình nghĩ là đấy chính là cái buổi sáng mà mình vừa tỉnh dậy trong cái ngày hôm đấy, cái ngày rất là stress đấy. Bởi vì mình đang sống ở thành phố State College, là một thành phố nằm trong thung lũng, rất là bình yên, rất là gần thiên nhiên. Nhưng mà bởi vì cái thành phố mình ở là trong cái khuôn viên trường đại học lớn, đại học Penn State, cho nên là nó cũng có tất cả những cái tiện nghi của những cái thành phố bậc trung khác ở trên nước Mỹ. Cho nên là bọn mình sống rất là thoải mái. Và buổi sáng hôm đấy thì mình đúng là mình tỉnh dậy cạnh chồng mình thật, và con mình rất là ngoan, bé ngủ đến tận 9 giờ sáng ở trong phòng riêng của bé, không có khóc một chút nào. Và mình đúng là mình tỉnh dậy lúc 7 giờ và mình ra ngoài, mình làm cốc nước ép hoa quả, mình ngồi xuống mình viết những cái sáng tạo của mình. Thì đúng là mình đang sống cái cuộc sống ở trong mơ của mình. Nếu mà mình tưởng tượng ra thì mình cũng không thể tưởng tượng ra mình đang ở biệt thự hay là lâu đài gì cả. Mình không thể tưởng tượng mình đang ở một thành phố lớn như thế nào. Mình chỉ tưởng tượng được là cái cuộc sống trong mơ của mình này nó bình yên, cái buổi sáng đấy nó đơn giản, nó có cái thời gian để cho mình có thể tập trung, mình viết lách, mình sáng tạo buổi sáng. Thì đó là cái buổi sáng trong mơ của mình. Hóa ra là nó cũng chính là cái buổi sáng mà mình vừa tỉnh dậy cái hôm đó. Nhưng mà có một sự khác biệt cái buổi sáng hôm đấy, là buổi sáng hôm đấy mình tỉnh dậy và mình có check mạng xã hội của mình, và mình nhận được cái comment tiêu cực đấy ở trên YouTube. Thì mình nghĩ lại, mình nghĩ rằng là nếu mà mình không check những cái comment đấy, mình không đọc ạ, hoặc là mình để sau mình đọc, mình không phải đọc ngay vào buổi sáng, thì mình sẽ không có cảm giác stress, mình không có cảm giác căng thẳng như là mình phải cảm giác trong suốt cả ngày hôm đó. Thế đấy là cái điều mà mình nhận ra khá là thú vị. Câu hỏi thứ hai là về cái ngày làm việc. thì mình đã hoàn toàn thành thật với bản thân, mình nói rằng là mình rất là thích làm việc, và nếu mà cái ngày trong mơ của mình ấy thì mình vẫn làm việc, chứ không phải cái ngày trong mơ của mình là mình nghỉ việc, mình đi chơi với chồng con mình. Thì rất là tiếc, nếu mà thành thật bản thân ấy thì cái ngày trong mơ của mình vẫn đang làm việc cho những dự án sáng tạo của mình, cho những cái dự án giáo dục mà nó mang lại cái ảnh hưởng tốt đến cho cộng đồng. Mình không biết là mình kể những cái điều này thì mọi người có tin hay không, nhưng mà thực sự đấy chính là cái ngày trong mơ của mình. Mình có viết là mình làm việc, nhưng mà hy vọng của mình là mình không phải làm một công việc hành chính nữa, mà mình làm những cái dự án riêng, cái công việc kinh doanh riêng, cái brand riêng cho mình. Nhưng mà mình vẫn dành thời gian buổi trưa để ăn trưa với con mình và chồng mình, và sau giờ làm thì mình hoàn toàn dành thời gian cho chồng con. Ngoài ra thì mình cũng viết rằng là nếu mà trong những cái ngày thường này ấy, mà gia đình mình quyết định đi đâu xa ấy, thì mình vẫn có thể nghỉ cái công việc đấy, bởi vì là công việc của mình nó rất là thoải mái, cho phép mình có thể đi chơi cùng với gia đình. Thì đấy là cái ngày trong mơ của mình. Và như các bạn có thể đoán ấy, cái ngày trong mơ này nó thực sự nó cũng không sai khác nhiều quá so với cái ngày thực tế của mình. Chỉ trừ có một điểm khác biệt ấy, là mình vẫn đang làm công việc hành chính. Nhưng mà bởi vì là đang thời kỳ dịch bệnh ấy, cho nên mình làm ở nhà. Và cái công việc của mình nó cũng không quá áp lực, phải thành thật là như thế. Hồi đầu ấy thì mình mất rất nhiều thời gian thì mình mới làm xong một bộ dữ liệu. Nhưng bây giờ thì mình đã làm được gần 2 năm rồi, mình rất là có kinh nghiệm rồi và mọi người tin tưởng mình, cho nên là mình không phải hỏi nhiều nữa và mình có thể tự đưa ra quyết định rồi. Cho nên là mình làm công việc hàng ngày của mình, công việc hành chính của mình rất là nhanh. Bình thường ấy, ngày xưa mình phải làm hết 8 tiếng thì bây giờ mình chỉ làm hết 1-2 tiếng thôi. Và có những ngày thì mình chỉ gọi là check in thôi, chứ mình không có phải làm cái công việc hàng ngày nữa. Và hiện nay thì mình đang làm ở nhà, cho nên là thời gian của mình rất là thoải mái. Thì nếu mà nói quay trở lại cái tưởng tượng về cái ngày trong mơ này ấy, thì nó thực sự là nó cũng không khác mấy đối với cái ngày thực tế của mình. Có cái sự khác biệt duy nhất ấy, khó chăng ấy, là như mình đã nói là cái stress. Bởi vì mỗi khi mà mình nghĩ là mình làm sáng tạo thì mình nghĩ là cái dự án này nó có đầu ra như thế nào, mọi người phản ứng ra sao, người ta có phản ứng tiêu cực ở trên mạng hay không, hay là cái dự án này có mang lại cái nguồn thu nào đấy để có thể phát triển The Present Writer một cách bền vững hay không. Thì vì mình có những cái suy nghĩ này, nó cũng là những suy nghĩ rất là tốt, những cái suy nghĩ để cho mình có thể sáng tạo một cách có chiến lược hơn. Nhưng mà cũng chính vì những cái áp lực này, nó khiến cho cái ngày của mình, mà đáng ra là một cái ngày trong mơ của mình, trở nên rất là mệt mỏi. Đối với ba câu hỏi tiếp theo là về bữa trưa, buổi tối và mình cảm thấy như thế nào, thì mình sẽ trả lời rất là nhanh. Cả ba câu hỏi này thì như các bạn có thể đoán được ấy, nó rất là gần với cái ngày thực tế của mình. Bản thân mình là một người mà sống nội tâm, mình hướng nội và mình muốn làm các công việc riêng của mình. Ví dụ như câu trả lời về bữa ăn trưa ấy, thì mình ít khi mình ăn cùng với người khác lắm. Mặc dù ngày xưa ấy, một trong những cuốn sách mình thích ấy, là cuốn Never Eat Alone, tức là đừng bao giờ đi ăn một mình. Nhưng mà khi mình trưởng thành ấy, thì mình nhận ra rằng là mình cảm thấy thật sự thoải mái khi mình ăn một mình. Ngày xưa khi mình còn làm văn phòng ấy, thì mình hay mang đồ ăn và mình mang một cuốn sách đến cái khuôn viên cây xanh ở bên cạnh văn phòng của mình, và mình ngồi đó mình đọc sách, mình ăn. Và nếu mà các bạn nào đã từng theo dõi Instagram của mình từ cái ngày đó ấy, thì mình rất là hay post những cái review sách, chụp hình sách của mình trong cái thời gian mình ăn trưa, tức là khoảng độ 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa ấy, thì mình hay post những cái review của mình và các bạn rất là trông đợi những cái review trong bữa ăn trưa của mình. Bởi vì mình thực sự mình rất là thích dành thời gian của mình rất là thích đọc sách. Tất nhiên là mình thỉnh thoảng mình có ăn cơm trưa với con của mình, với chồng của mình, với bạn bè của mình, với đồng nghiệp của mình, nhưng mà nó không phải là cái ngày trong mơ của mình. Cái ngày trong mơ của mình là cái ngày mà mình dành thời gian cho mình. Tương tự như thế, cái thời gian yêu thích của mình vào buổi tối là cái thời gian mình đọc sách, hoặc là mình tham gia những cái khóa học nào đó phát triển bản thân, hay là mình viết lách một cái gì đấy. Thì cái buổi tối mà mình vừa nói là cái buổi tối rất là stress mà mình tham gia cái khóa học này ấy, thì mình cũng đang đọc sách, mình cũng tham gia khóa học, và chồng mình rất là tôn trọng cái thời gian buổi tối của mình, bởi vì anh ấy biết rằng là mình bị đau đầu rồi, mình mệt mỏi, mình stress ấy, thì mình cần cái thời gian riêng cho mình. Và khi đấy thì anh ấy rất là im lặng, anh ấy ngồi cạnh mình, nhưng mà anh ấy làm cái công việc riêng, anh ấy chưa bao giờ làm phiền mình và luôn cho mình cái thời gian riêng ở buổi tối. Thì tất cả những điều này khiến cho mình cảm thấy rất là bình yên, rất là thoải mái, rất là hạnh phúc khi mình được sống cái cuộc sống trong mơ của mình. Thế nhưng mà thực tế ấy, thì như mình vừa kể, cái ngày hôm đó ấy, thì mình cảm thấy rất là stress, đau đầu, rồi mờ cả mắt, phải uống aspirin. Thì cái bài tập này nó khiến cho mình thực sự rất ngạc nhiên. Mình nhận ra rằng là hóa ra là mình đang sống cái cuộc sống trong mơ của mình. Nhưng mà bởi vì mình có quá nhiều áp lực, có quá nhiều stress mình đặt lên cho bản thân mình đặt lên cho the present writer, mình đặt lên cho những cái dự định tương lai của mình. Mình quan tâm quá nhiều những cái suy nghĩ của mọi người đến với mình mà những cái đấy nó đâu có ý nghĩa lắm đâu. Những cái người mà quan trọng với mình là gia đình mình, là bạn bè mình, thì những người đó mới là những cái người mà ý kiến của họ mình cần phải trân trọng và mình cần phải lắng nghe, chứ không phải là những cái người ngoài, không phải là cái người mà để lại cái comment tiêu cực ở trên cái nội dung tích cực của mình. Sau khi làm xong cái bài tập này thì mình cảm thấy bớt đau đầu hơn. Mình không biết là có phải là do aspirin đã có tác dụng hay là do cái tư duy của mình được giải phóng nhờ cái bài tập này. Nhưng mà nó cũng khiến cho mình yêu hơn cuộc sống hiện tại của mình. Giả dụ bây giờ mà mình mất hết tất cả, mình không có The Present Writer, mình không có kênh podcast, mình không có kênh YouTube, mình không có kênh blog, mình cũng không có cả cái công việc văn phòng làm data analyst của mình, thì thực sự mình vẫn hoàn toàn thoải mái. Tất cả những cái tham vọng, những cái sự nổi tiếng, những cái sự mong muốn là được mọi người yêu quý ở trên mạng ấy, nó chỉ là phù du thôi. Thật sự mà nói là như thế. Bản thân mình chưa bao giờ mình muốn là trở thành một người nổi tiếng cả. Mình thực sự mình không muốn nổi tiếng luôn ấy. Mình không muốn mọi người biết đến mình. Và nếu mà bạn nào đã từng nhắn tin cho mình muốn gặp mình ngoài đời ấy, thì các bạn cũng biết là mình thường mình từ chối vì mình không muốn mọi người biết đến mình. Mình chỉ muốn xuất hiện khi mà mọi người cần thôi. Mình muốn là một người mà làm nội dung sáng tạo, nhưng mà là như kiểu là ở đằng sau hậu trường, mình cổ vũ cho các bạn, mình đưa cho bạn thông tin để các bạn thành công. Nhưng mình không muốn trở thành một người nổi tiếng. Và mình cũng không nhất thiết là phải ai cũng yêu mình. Bởi vì thực ra mình sống ở Mỹ thì cái content của mình bằng tiếng Việt ấy, thì nó thực sự không liên quan ấy. Kể cả bạn có yêu mình, bạn có tung hô mình, thì mình ra ngoài đường ở Mỹ thì mình vẫn là một con người mà không là ai cả. Mình đúng là có học hàm học vị, mình là tiến sĩ đấy, nhưng mà mọi người không biết. Và mình cũng không có từng chia sẻ với ai là mình đã là một blogger, the content creator hoặc là book author gì cả ở Việt Nam. Mình là một người rất bình thường ở Mỹ thôi. Vì thế cho nên mình nhận ra rằng là tại sao mình phải lo lắng về những cái chuyện không đâu, những cái giá trị nó không có cái tính bền vững như thế. Nó khiến cho mình hiểu hơn về bản thân mình và hiểu hơn về cái hành trình của mình. Mình nghĩ rằng là tới đây thì mình sẽ quý trọng hơn cái cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi lần là mình cảm thấy stress, mình cảm thấy đau đầu, mình cảm thấy thất vọng vì ai đó để cái comment tiêu cực ấy, thì mình sẽ nhắc lại cho bản thân mình là Chi đang sống cái cuộc sống trong mơ của Chi đấy. Đừng để những cái lời nói đấy, đừng để những cái stress đấy làm cho mình mở mắt, mình không nhận ra được rằng cái cuộc sống hiện tại của mình là cuộc sống tuyệt vời như thế nào. Vậy không biết là cái ngày trong mơ của bạn như thế nào? Nó có gần với cái cuộc sống hiện tại của bạn không? Bạn có cái bài học gì từ cái bài tập này? Mình rất là muốn nghe các bạn tâm sự, thì mấy mà mọi người có thể chia sẻ cho mình bằng cách viết email cho mình hay là viết cho mình trên mạng xã hội, thì mình rất là vui nếu được nghe cái chia sẻ của mọi người. Và bản thân mình ấy, nói về vấn đề chia sẻ, thì bởi vì sau khi mình tham gia cái bài tập này ấy, thì mình cảm thấy như là mình vỡ ra được rất nhiều điều, thì mình mới viết một cái DM cho Matt ở trên Instagram. Mình viết tất cả những cái điều mà mình vừa nói với các bạn, tất nhiên là mình chỉ viết ngắn gọn trong vài câu thôi. Mình nói là đấy là những cái điều mà mình học được, thì mình rất là cảm ơn Matt đã làm ra cái khóa học này, và mình luôn ủng hộ bạn ở trong tương lai. Nếu bạn có một khóa học nào khác thì mình sẽ ủng hộ. Thì Matt có trả lời ngay lập tức, và Matt nói là cảm ơn Chi và cảm thấy là cái bài học của mình thật là rất là ấn tượng ấy. Cho nên Matt có hỏi mình là liệu anh ấy có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình ở trên Insta Story của anh ấy không. Thì mình đồng ý, và đúng là hôm đấy anh ấy có screenshot lại cái tin nhắn của mình và anh ấy chia sẻ trên Insta Story của anh ấy. Và một số bạn có theo dõi Matt cũng nhìn thấy cái story đấy và tag lại mình. Nhưng mà vì mình muốn giữ cái câu chuyện đấy cho cái podcast này nên mình cũng không có chia sẻ ở trên cái Insta cá nhân của mình. Nhưng mà đó là cách mà mình phản hồi lại với cái người làm sáng tạo, là cái content của anh ấy thực sự mang lại cái ảnh hưởng tích cực cho mình. Thì cũng như là các cả các bạn ấy, thì mọi người biết ấy, là làm nội dung ấy thì luôn luôn có người này người kia, rồi có người người ta không thích, có người thích, có người comment tiêu cực, có người comment tích cực. Nhưng mà nếu mà bạn có thể phản hồi cho cái người làm sáng tạo rằng là cái nội dung của họ làm thay đổi cái con người của bạn, làm thay đổi cái nhân sinh quan, thế giới quan của bạn một cách tốt hơn, thì mình tin rằng là cả Matt, cả mình và tất cả những người làm sáng tạo rất là trân trọng những cái lời góp ý và cái lời khuyến khích đó. Mình hy vọng là bạn thích cái tập podcast này và cái bài tập này. Thực ra cái format của tập podcast này là cũng hơi khác những cái tập podcast trước của mình. Nhưng mình rất là muốn chia sẻ cái câu chuyện này bởi vì là nó là cái câu chuyện mà nó rất là thật và nó mới xảy ra. Và cũng như là nó rất là gần với những cái điều mà mình vẫn hay chia sẻ trên blog, trên podcast. Nhưng mà thậm chí cả mình là một người mà như mình đã nói hơn 10 năm phấn đấu để thay đổi bản thân, rồi là xuống túi giản, rồi là đọc rất nhiều sách, thì bản thân mình vẫn gặp cái sai lầm, mình vẫn có những cái vấn đề trong cuộc sống mà phải có những người như là Matt, có những cái khóa học như thế này, nó khiến cho mình có thể có những cái góc nhìn khác về bản thân mình và về cuộc sống. Nếu mà các bạn quan tâm đến khóa học của Matt thì mình sẽ để cái đường link ở trong show notes. Matt thì không có trả tiền cho mình để quảng cáo khóa học của anh ấy, nhưng mà mình rất là quý Matt và mình cảm thấy là khóa học này nó hữu ích, cho nên mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!